Dạ. Học tiếp là bài 217 là ba cõi chỉ có tâm, tức là tam giới dị tâm đó. Thì ở đoạn trước ngài Pháp Nhãn tức là Văn Ích đó, ngài cùng với hai người bạn là Tiểu Tu và Pháp Tấn đi đến viện Địa Tạng mà gặp trời trở tuyết cho nên nghỉ ở đó, rồi gặp ngài Địa Tạng, ngài gạn ngài hỏi đó, thì sư đáp nhưng mà còn mắc kẹt ở hai bên, do đó mà ngài Địa Tạng ngài đưa hai ngón tay lên hai lần đó. Thì bây giờ đến khi tuyết tan sư mới từ giả đi, thì ngài Địa Tạng mới đưa ra cửa hỏi sư. Thường ngài Thượng Tọa nói ba cõi chỉ có tâm, muôn pháp chỉ có thức. Bèn chỉ tảng đá dưới sân bảo, hãy nói phiến đá này là ở trong tâm hay ở ngoài tâm. Sư đáp là ở trong tâm. Địa Tạng nói, người hành khước cớ gì lại để phiến đá ở đầu tâm? Sư lúng túng không đáp được, bèn dẹp hành lý ở lại trong hội và cầu xin giải quyết chỗ nghi. Hơn một tháng, sư trình kiến giải, nói đạo lý, Địa Tạng chỉ bảo, Phật pháp chẳng phải thế ấy. Sư thưa, con đã cùng lời cạn lý rồi. Địa Tạng bảo, nếu luận về Phật pháp thì tất cả hiện thành. Ngay câu nói ấy, sư liền đại ngộ, nhân đó xin ở lại luôn. Đó. Thì ở đây là khi mà Tiết Tăng từ giả đi á, thì ngài Địa Tạng ngài đưa ra cửa, rồi ngài cũng gạn hỏi lại lần nữa, dẫn câu mà gọi là tam giới duy tâm đó, cho nên nó là thường ngày Thượng Tọa nó là ba cõi chỉ có tâm, muôn pháp chỉ có thức. Thì như vậy cả ba cõi thì chỉ là tâm, đây là tức là chỉ tâm hiện thôi, thì muôn pháp thì chỉ là có thức, tức là từ thức mà nó biến. Thì ngài bèn chỉ tảng đá dưới sân mới bảo, hãy nói cái phiến đá này á là ở trong tâm hay ở ngoài tâm. Đó. Thì cái này mà nếu mà người mà hiểu, tôi là hiểu mà trên cái chữ nghĩa thì cũng là dễ mắc kẹt. Bởi vì thường nó ba cõi tam giới duy tâm, tức là chỉ là tâm hiện thôi, thì tất nhiên ở trong tâm nó biến ra thôi. Thì giờ phiến đá là cũng là tâm biến ra thì ở trong tâm chứ còn đâu nữa. Đó. Thành ra hiểu cái kiểu đó thì gọi là hiểu trên cái chữ nghĩa. Cho nên ở đây thì sư cũng vậy, nói là sư đáp ở trong tâm. Đó. Thì như vậy để thấy rằng những cái chỗ này là những chỗ mà các thiền sư mà gạn hỏi cái người học mà phải thấy, nghĩa là thấy nó nhanh, coi như là chưa kịp suy nghĩ đó. Chứ còn vừa rơi vào trong cái suy nghĩ thì liền mắc kẹt hai bên. Bởi vậy mà những cái chỗ này là thấy là phải thấy, nghĩa là chớp mắt rồi đó. Mà ở đây thường gọi là câu ba cõi chỉ có tâm, muôn pháp chỉ có thức đó. Thì người mà học mà gọi là hiểu theo cái kiểu mà chữ nghĩa thì cũng dễ mắc kẹt. Cho nên là nghe nói như vậy thì cứ nghĩ rằng ba cõi là chỉ từ tâm hiện, muôn pháp chỉ do thức biến. Thì như vậy là tâm mình đó, nó hiện ra ba cõi, rồi từ nơi thức đó mà nó biến hết tất cả. Hiểu kiểu đó. Thì rồi cái có người hỏi vậy thì bây giờ thôi thì thầy thử nghe, thầy hiện ra tôi cái nồi cơm thử coi, khỏi cần phải nấu, phải không? Thì rồi mình sao hiện? Thành ra hiểu kiểu đó là hiểu theo cái chữ nghĩa, cái danh từ mà mắc kẹt, mà ở đây gọi là từ, nghĩa là từ tâm hiện đó, là nghĩa là không có phải ngoài tâm mà nó riêng nó có. Thí dụ cũng như là cái gọi là cái nhà nè, cái chai đường của mình ở đây, mà không phải không mà bỗng nhiên nó có, mà do từ tâm mà nó hiện ra. Ví dụ như từ tâm mình vẽ ra, muốn làm cái chai đường này rồi mới vẽ ra cái sơ đồ, rồi mới là tính toán vật liệu, rồi mới kêu công thợ thì mới làm ra. Cũng như là cái thiền viện của mình đây, trước là cái khu rừng thôi, nhưng mà từ cái hòa thượng có cái ý là muốn xây dựng ở đây, cho nên là ngài mới phát quả đó. phát quả ra rồi thì mới có được cái thiền viện. Thì từ tâm mà nó hiện là hiện như vậy, chứ không phải là nó hiện là mình biến ra cái thiền viện. Thì như vậy hiểu kiểu đó là hiểu theo cái chữ nghĩa. Còn muôn pháp là từ nó thức biến á, thức là phân biệt. Thì muôn pháp mà sở dĩ có muôn pháp, sở dĩ có muôn pháp mà nó sai biệt giữa này á, là từ nơi cái thức phân biệt mà nó biến ra. Nó phân biệt làm sao? Ví dụ như ở đây, nếu mà mình nhìn qua một lượt mà chưa có khởi tâm phân biệt gì hết á, thì biết tất cả nhưng mà không có thành những cái sai biệt. Nhưng mà do cái thức nó phân biệt cho nên nó mới đặt ra cái này là cái bàn, cái này là cái ghế, cái này là bức tranh, cái này là tượng tổ. Thì những cái đó là do thức nó phân biệt rồi mới đặt cái tên. Tên là mình mới theo đó phân biệt, thành ra có cái sai biệt. Thành ra từ thức biến là như vậy. Chứ không phải là rồi cái từ thức mà rồi cái thì nó cũng biến hiện ra mọi cái như vậy. Là hiểu theo kiểu đó cũng là hiểu theo kiểu chữ nghĩa danh từ. Vậy nghĩa là tất cả không có rời ngoài tâm và thức mà nó riêng có. Thì như vậy, nhưng mà hiểu theo thông thường đó, cho nên rồi nghĩa là nó từ tâm biến, cho nên thì nó trong tâm nó biến ra thôi. Thì như vậy tức là cái mảnh đá đó nó cũng ở trong tâm. Thì như vậy đó là kẹt trong ngoài. Cho nên ở đây là Ngài Địa Tạng, Ngài dùng cái trong và cái ngoài đó để mà gạn Ngài Pháp Nhãn. Thì Ngài Pháp Nhãn quả nhiên là rơi trong bẫy của Ngài Địa Tạng liền. Đáp là trong. Thì như vậy tức là đó là lấy ngay cái phiến đá đó mà làm cái chỗ hiểu của mình, là khởi hiểu ở trên cái phiến đá. Cho nên đó là cái ý niệm về tâm và Phật chưa quên. Chưa quên được cái niệm về tâm và Phật. Cho nên rồi còn thấy có Phật có tâm, cho nên có trong có ngoài. Vì vậy mà nếu mà cái người mà khéo gọi là quên được cái niệm gọi là tâm Phật đó, thấy mình cũng thấy tảng đá rõ ràng, nhưng mà thấy với tâm nó vẫn là sáng ngời, nó không có mê á, thì tảng đá nó tự nó nghĩa là nó có mà nó cũng tan biến ở trong cái ánh sáng mà đó thì thôi. Nghĩa là thấy tảng đá mà không có bị tảng đá nó che, nó làm cho bít lấp cái ánh sáng trí tuệ đó. Thì như vậy thì đâu có nói trong nó ngoài gì, nhưng cũng thấy tảng đá mà thấy vẫn là thấy sáng ngời thôi, thì có gì trong ngoài. Cho nên ở đây là còn có cái gọi là cái hiểu ở trên cái tảng đá, còn cái niệm về tâm và Phật chưa quên, cho nên là còn thấy có trong ngoài, cho nên đó là chưa có vào cửa được. Vì vậy mà Ngài Địa Tạng, Ngài nghe nói như vậy, Ngài liền bảo: người hành cước thì cớ gì lại để phiến đá ở đầu tâm? Tất nhiên là còn chứa vật ở trung tâm. Thì nghe như vậy thì sư liền lúng túng, không có đáp được. Mới dẹp hành lý ở lại trong hội, cầu để mà giải quyết cái chỗ nghi đó. Thì cả một hơn tháng trời, nghe là sư cứ đến cái trình kiến giải luôn. Lâu lâu cái thì nghe là thấy được, mình hiểu được cái gì đó, cái thì cũng đến trình kiến giải, nói đạo lý với Ngài Địa Tạng. Nhưng mà trình cái gì á, thì Ngài Địa Tạng Ngài cứ bảo là Phật Pháp không phải thế ấy. Nói gì nói đã đời rồi Ngài, Phật Pháp không phải thế ấy. Thành ra cái người mà trình á thì cũng muốn Ngài cái ấn chứng, nhưng mà Ngài không ấn chứng gì hết. Ngài nó không phải thế ấy thôi. Thành ra đối với những vị mà thiện tri thức, thấy phải thấy tột vậy chứ không phải là dị tình. Không? Nếu mà bậc thầy mà thường thường á, thấy rồi nó tới nó trình hoài cũng tội nghiệp quá, tao kể ấn chứng cho nó vui. Ở đây thì Ngài không phải như vậy. Không? Cho nên cuối cùng rồi thì sư mới thưa: con đã cùng lời cạn lý rồi, nghĩa là hết rồi, hết cái gì để nói nữa rồi. Thì chính ngay chỗ đó thì Ngài Địa Tạng Ngài thấy đúng lúc rồi á, thì Ngài mới bảo: nếu luận về Phật Pháp á, thì tất cả hiện thành vậy thôi. Thì ngay đó sư liền đại ngộ. Đó là một cái kinh nghiệm. Để cho thấy nghĩa là còn có cái chỗ để mà trình bày kiến giải này nọ, để mà nói đạo lý này lý nọ thì sao, còn có chỗ để mà trình bày, tức là còn có chỗ để cho cái tình thức nó duyên đến, phải không? Còn trình bày cái này trình bày cái nọ, tất nhiên là còn có chỗ để hiểu, hiểu đó là cái chỗ tình thức nó duyên nó đến thôi. À, mà khi mình trình bày về nó thì tức là sao? À, trình bày về nó thế này thế nọ tức là mình chưa đối diện với nó. Chưa đối diện cho nên mới trình bày về nó thế này thế nọ, đó là một cái hướng về nó thôi. À, thành ra cái đó là một cái kinh nghiệm của người mà ở trong cảnh thấy được. Còn với người bên ngoài thì thấy nếu mà mình không có trình bày thế này thế nọ thì làm sao mà gọi là người ta hiểu được mình. Cho nên là hiểu được chút đạo lý gì đó gọi là cũng muốn cố để mà trình bày thế này thế nọ, dù cái muốn cho người ta để mà hiểu được mình. Nhiều khi như vậy muốn người ta hiểu được mình mà không ngờ cái đó là cái chưa đến của mình. Rồi có khi thì cũng là một cái phô bày cái bản ngã của mình ra. Phô bày nghĩa là mình thấy là nếu mà không nói ra thì ai biết mình, phải không? Cho nên phải cố để mà trình bày cho ta biết mình đó là đưa cái ngã của mình ra. À, thành ra mấy cái đó là mấy cái mà không khéo á thì dễ mắc kẹt đó. Mà nhất là không có gần gũi bậc thiện tri thức. Thứ hai là cái lòng tự mãn. Nghĩa là thấy được hiểu được chút đỉnh gì đó là cái tự mãn thôi, không nghe ai thì rất dễ bị mắc bệnh. Mà ở đây thì cái kinh nghiệm của các ngài đó, nghĩa là nói gì nói kệ, nói cho nó đã đi, nhưng mà phải nghĩa là gạt hết, để cho nghĩa là sạch hết mọi cái nghĩa là lý luận đó, không còn có chỗ gì mà để mà vay mượn nữa hết rồi á, để mà trình bày nữa hết rồi á, thì hết chỗ để duyên rồi thì nó còn lại cái gì, thì đó mới là cái thật. Cho nên đến đó thì toàn thể mới lộ bài, mà cái đó thì chẳng có do tạo tác mà thành, cũng chẳng có cần diễn tả gì cho hiểu nữa. Thấy được cái đó rồi tự mình hiểu liền, khỏi cần phải diễn tả. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm ở trong thiền của Nhật Bản. Cũng có câu chuyện mà của ngài Bạch Ẩn đó. Ngài Bạch Ẩn cũng là cái người mà coi như là cũng lanh lợi, không? Khi mà ngài đến với ngài Huệ Đoan á, đến với ngài Huệ Đoan á, thì trước đó ngài cũng đã có tham vấn nhiều vị rồi, cho nên trong này cũng có số kiến giải trong này rồi. Nhưng mà cái kiến giải đó chưa có ổn, cho nên mới còn mới đến gặp với ngài Huệ Đoan. Thì ngài Huệ Đoan ngài cũng biết, chứ khi mà ngài Bạch Ẩn đến á, thì ngài đến trình những kiến giải với ngài Huệ Đoan, cũng mong để cho ngài Huệ Đoan ngài hứa khả. Nhưng mà trình xong rồi thì ngài Huệ Đoan ngài chỉ bảo là cái trò nhảm. Cái đó chỉ là cái trò nhảm thôi. Thì ngài tức quá. Ngài lẫn ngài cũng ngài cười gằn trở lại, ngài mỉa mai, cũng như là cười đáp mỉa mai trở lại, ngài cũng nói trò nhảm nữa, đáp với ông thầy vậy đó. Vì ngài cũng coi như tự hào mình cũng đã có kiến giải rồi, cho nên ông thầy nói trò nhảm, ngài cũng cười gằn cái ngài cũng trịch nói trò nhảm trở lại. Thì như vậy ngài Huệ Đoan đó, ngài liền nắm lấy ngài Bạch Ẩn đấm đá lung tung. Đấm đá lung tung rồi cái xô ra bên ngoài hiên mái hiên, xô ra như vậy thì rồi ngài, ở mái hiên đó ta mới chợt té xuống dưới dũng sình dưới luôn. Té dũng sình thì ngài một lát sau ngài cũng lò bò trở lên nữa, bò trở lên để mà trình cái giải nữa. Vô lại, nhưng mà vừa mới vô lại thì ngài bị ngài Huệ Đoan ngài mắng thêm cái nữa, đồ xuất sanh ở hang động. Như vậy thì ngài ra rồi cái hôm sau ngài ẩn ngài lại vào phương trưởng lần nữa. Bây giờ là cái lần này là ngài quyết định dùng hết cái biện tài của mình ra để mà tranh luận với ông thầy mới được. Cho nên ngài lý luận nghĩa là đem hết ra để mà tranh luận, thì ngài Huệ Đoan đó ngài mới lộ ra giá nổi giận, ngài chụp lấy ngài Bạch Ẩn ngài xô ra khỏi cửa gác, tức là từ trên gác cao đó xô ra một cái té xuống dưới trần tường luôn, bất tỉnh luôn. Khi mà té xuống bất tỉnh như vậy đó, thì ngài Huệ Đoan ngài đứng ở trên đó, ngài nhìn xuống đó, ngài cười ha hả, thì ngay cái chính tiếng cười đó mới đánh thức ngài Bạch Ẩn như vậy. Thì ngài Bạch Ẩn ngài nghe tiếng cười ngài thức tỉnh lại thì mồ hôi nghĩa là đầm đìa cả người luôn, rồi cũng ráng leo lên trở lại nữa. Không? Nhưng mà vừa leo lên gặp thì ngài Huệ Đoan lại mắng tiếp lần nữa, đồ xuất sanh ở hang động nữa, không cho ra chỗ nào để mà mở miệng trình hết. Thì ngài và đẳng ngài lúc đó coi như tuyệt vọng nè, cứ trình nghĩa là không còn chỗ nào để mà trình hết gì nữa rồi, cho nên là tuyệt vọng mới bỏ đi mới đến đi khất thực trước một cái nhà nọ. Thì khi mà đi khất thực như vậy đó thì trong đầu ngài cứ lẩn quẩn cái câu chuyện, nghĩa là cái vấn đề này nó coi như là nó đeo đuổi hoài, không biết làm sao phải giải quyết, cho nên nó cứ lẩn quẩn trong một cái vấn đề đó thôi. Cho nên đi khất thực đến nhà đó thì bị nghĩa là người chủ nhà đó ra đuổi, nghĩa là đi chỗ khác đi, không có cho mà gặp ở nhà người này cũng không phải là người có đạo tâm gì lắm, cho nên đuổi đi. Nhưng mà ngài đâu có nghe gì đâu, ngài cứ lo cái vấn đề trong đầu đó thôi, cho nên nghe đuổi mà cũng vẫn không có nghe gì hết, vẫn đứng đó. Cho nên người chủ nhà đó tức giận quá, ra lấy cán chổi giáng xuống đầu ngài cái cũng té ra bất tỉnh luôn. Thì một lúc đó mấy người khách đi đường thấy vậy, họ mới đến, họ mới lai tỉnh, họ đỡ dậy. Nhưng mà khi mà ngài vừa tỉnh dậy đó, vừa mở mắt ra thì bỗng nhiên tỏa ngộ. Tỏa ngộ thì ngài mới vỗ tay cười ngất ha hả. Thì đó là cái, đây là những cái coi như cái thủ thực đặc biệt của các ngài. Nghĩa là dồn hết, không dồn cho đến nghĩa là cái cuối cùng bật hết cái chỗ nghĩa là tình thức lý luận gì nó có thể nó duyên đến được. Cho nên còn nói dễ dễ thì nhất là mấy cái người mà gọi là lanh lợi, không lanh lợi kiến giải đầy mình, mà thành ra cứ cố tranh luận hoài, cứ cho tranh luận hoài thì cứ nằm ở trong cái gọi là lý luận thôi. Cho nên ở đây các ngài nghĩa là chặt hết đến chỗ mà cùng đường rồi á, thì ta mới gọi là sao, cùng thì tắc biến, cùng là tắc thông, cùng tắc biến, tới cùng đường rồi thì chính chỗ đó là mới là chết đi rồi mới sống lại. Còn có chỗ mà để cho nó lý luận, để cho nó biện giải thì còn có chỗ để cho cái thức nó sống được, mà còn cái thức nó sống được thì cái trí nó chưa hiện. Cho nên đó là những cái kinh nghiệm, thì ở đây cũng vậy đó, nghĩa là ngày Địa Tạng ngày nghĩa là Pháp Nhãn đến trình gì thì trình, ngài cứ nói là Phật Pháp không phải thế ấy thôi, không có ấn chứng gì hết, để cho cuối cùng rồi hết đường rồi, cùng lời cạn lý rồi, lúc đó ngài nói Phật Pháp thì tất cả hiện thành thôi, có thêm có bớt gì nữa, thì ngay đó liền sáng được. Thì như vậy để thấy cái đạo lý rốt ráo á, không phải là ở nhiều lời, là khéo nhận thì phải nhận, nghĩa là thấy cái ngoài lời, còn có khi tỏ ra những cái vẻ thông minh lanh lợi quá, nhưng mà nhiều khi đó lại càng lộ bài cái mê của mình thêm. Đó là một cái kinh nghiệm.